Kính thưa cộng đoàn, lịch sử của giáo phận Hải Phòng và hạnh các thánh đã kể lại ngày mùng 1 tháng 11 năm 1861 tại vùng Năm Mẫu, ngoại thành Hải Dương, lúc bấy giờ còn là bãi hoang và đầm lầy. Ngay từ rất sớm đã có nhiều người dân thành Hải Dương đổ xô đến khu vực này để chứng kiến một cuộc thi hành án mà trong kinh đã ký quyết định và đã truy về thống đốc Hải Dương. Hiện diện tại ngày hôm đó có quan thống đốc Hải Dương cưỡi voi và có một đoàn khoảng 500 binh lính được huy động đến để giữ trật tự. Những người bị án tử hình là các giáo sĩ người Tây Ban Nha. Và trong số những người đông đảo đến thăm, đến xem thì phần lớn là vì tò mò. Và cũng có một nhóm rất ít những người tín hữu đến để cầu nguyện. Các thánh tử đạo bị nhốt trong cũi, bị điều ra pháp trường, và các ngài vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh vui tươi. Và đức cha Geronimo Liêm còn giơ tay để ban phép lành cho các tín hữu. Vào giờ đã định, những người đao phủ đã chém đầu các vị tử đạo, đầu các ngài đã lìa khỏi thân và máu chảy ra lênh láng. Đó là điều mà lịch sử ghi lại với chúng ta vào buổi sáng ngày mùng 1 tháng 11 năm 1861. Sáng hôm nay, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2015, cũng từ rất sớm có đông đảo tín hữu đến với nơi này. Chúng ta đến với nơi này không phải vì tò mò để xem một cuộc thi hành án. Chúng ta đến với nơi này cũng không phải là để phản đối một ai. Chúng ta đến nơi này cũng không phải vì mục đích tranh chấp một điều gì, một quyền lợi lộc trần gian nào. Chúng ta đến đây mang tâm trạng đạo đức của đức tin, đến đây để tôn vinh Thiên Chúa, đến đây để tưởng nhớ các vị anh hùng tử đạo là bốn thánh tử đạo Hải Dương. Từ sáng sớm hôm nay chúng ta cũng tuốn về nơi đây được thúc đẩy bởi đức tin, bởi lòng trông cậy và bởi lòng yêu mến để suy tư về cuộc đời các thánh tử đạo, cũng như tìm về cội nguồn để học những bài học cần thiết cho đời sống người Kitô hữu. Tính đến năm nay là 154 năm kể từ khi các thánh tử đạo đổ máu đào nơi đây. Chúng ta là hậu duệ thiêng liêng của các ngài. Chúng ta đến với nơi này là các tín hữu ở nhiều thế hệ, có những cụ ông cụ bà cao niên, có những người trung niên, có các bạn trẻ, có các em thiếu nhi, có những người là tín hữu công giáo, có những người chưa phải là tín hữu công giáo. Và chắc hẳn đến với nơi này thì thường thường chúng ta đặt ra ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, các thánh tử đạo Hải Dương là ai? Câu hỏi thứ hai, các thánh tử đạo Hải Dương là những người đã làm gì trên quê hương, trên mảnh đất này? Và câu hỏi thứ ba, vậy thì giữa các thánh tử đạo Hải Dương với chúng ta cách 154 năm thì có điều gì liên quan? Có lẽ chúng ta đặt ra ba câu hỏi ấy, và nhất là những người lần đầu tiên tới với mảnh đất này, những người không cùng tôn giáo với chúng ta, hoặc là các bạn trẻ đang đi tìm kiếm chân lý và đang học hỏi về đức tin. Thứ nhất, chúng ta cùng đặt câu hỏi và trả lời các thánh tử đạo là ai? Thưa các thánh tử đạo Hải Dương là bốn vị thánh. Có ba vị người nước ngoài là Thừa Sai người Tây Ban Nha và một vị là người Việt Nam. Thứ nhất là Đức Cha Liêm, giám mục dòng Đa Minh, người Tây Ban Nha tử đạo lúc bấy giờ 61 tuổi. Thứ hai là Đức Cha Vinh, giám mục dòng Đa Minh cũng người Tây Ban Nha tử đạo lúc bấy giờ 34 tuổi. Thứ ba là cha An Man Tô Bình, linh mục dòng Đa Minh, người Tây Ban Nha, tử đạo lúc bấy giờ ở tuổi 30. Và vị thánh thứ bốn là người Việt Nam, Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, sinh ở giáo xứ Trà Vi, địa phận Thái Bình và tử đạo khi 29 tuổi. Bốn thánh tử đạo Hải Dương là bốn vị thánh đã chịu tử hình nơi đây, đổ máu đào, thấm đẫm mảnh đất này và là mẫu gương cho chúng ta noi theo trong đời sống của người tín hữu. Câu hỏi thứ hai mà chúng ta đặt ra thì các ngài đã làm những điều gì? Thưa các thánh tử đạo, là một trong số 17 thánh tử đạo Việt Nam được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Các ngài là những người thừa sai nước ngoài, ba vị là người thừa sai nước ngoài. Các ngài đến từ một đất nước và một nền văn minh xa xôi, đến với dân tộc Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ vẫn còn hoang sơ và nghèo nàn. Nhưng mà các ngài đã can đảm từ bỏ quê hương, đến với quê hương Việt Nam chúng ta không phải với mục đích chính trị. Các ngài không đến với mục đích thương mại, các ngài không đến như những nhà thám hiểm, nhưng mà các ngài đến là những nhà truyền giáo, thao thức mang phúc âm của Chúa Giêsu đến cho dân tộc Việt Nam và cho quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Vì thế mà khi đối diện với quan thống đốc Hải Dương lúc bấy giờ, khi bị kết án là tà đạo, thì Đức Cha Liêm đã can đảm nói với thống đốc Hải Dương rằng đạo Thiên Chúa là đạo chân chính, đạo dạy con người biết tôn thờ Thượng Đế, là đấng tạo thành trời đất và yêu thương nhân loại để khi chết được lên thiên đàng hưởng phúc trường sinh. Đây là đạo thật chứ không phải là tà đạo. Tin mừng của Chúa mà các thánh tử đạo thao thức mang đến cho quê hương chúng ta là tin mừng của chân lý, của sự thật, của ánh sáng, của hòa bình, của tình liên đới, của lòng nhân hậu và của tình yêu thương. Các ngài đã đến với quê hương này với mục đích ấy. Và các ngài là những người yêu mến quê hương đất nước Việt Nam. Chúng ta thấy có ba vị thánh là người Tây Ban Nha nhưng mà lại có tên Việt Nam, đó là Đức Cha Liêm, đó là Đức Cha Vinh, đó là Cha Bình. Sở dĩ các ngài chọn cho mình một tên Việt Nam bởi vì các ngài muốn là người Việt Nam ở giữa những người Việt Nam. Tên của các ngài rất là có ý nghĩa. Đức Cha Liêm trong thời cấm đạo, ngài đã phải đổi tên 3 lần. Đầu tiên, ngài được đổi tên là Vọng, vì là liền mong đợi cho cộng đoàn tín hữu. Sau đó là ngài phải đổi tên là Tuấn khi trong thời bách hại khốc liệt. Và cuối cùng thì ngài được đổi tên là Liêm. Các danh xưng Việt Nam của Đức Cha Liêm đều mang một ý nghĩa thân thương, đều nói lên vai trò của ngài đối với cộng đoàn tín hữu. Các ngài yêu mến quê hương đất nước này đã chọn cho mình một tên Việt Nam như những người Việt Nam để chứng tỏ sự gắn bó với dân tộc, để mang ánh sáng tin mừng cho chúng ta. Và với tâm nguyện đó, các ngài đã chấp nhận nhiều hy sinh gian khổ nay đây mai đó để chăm sóc các tín hữu và thành lập các cộng đoàn. Kể cả trong bối cảnh bách hại khốc liệt, các ngài vẫn say sưa truyền giáo, các ngài vẫn đến từng nhà giáo dân để cho họ được lĩnh nhận các bí tích, các ngài vẫn lo lắng cho việc đào tạo linh mục vì tương lai của giáo hội. Sự say sưa nhiệt thành của các thánh tử đạo là sự say sưa nhiệt thành thật là diệu kỳ, phải có ơn của Chúa mới có thể làm được những điều ấy. Và khi bị bắt bách hại, khi bị đưa ra pháp trường, các ngài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hiền hòa nhưng mà cương quyết. Bởi vì khi quan thống đốc của Hải Dương bắt các ngài phải đạp chân lên thánh giá, Thánh Jerônimo Liêm của chúng ta đã trả lời một cách dứt khoát rằng quan làm sao mà có thể ép chúng tôi làm điều ấy, là điều trái ngược, bởi vì chúng tôi đến đất nước này để giao giảng thánh giá cho những người Việt Nam, có lẽ nào chúng tôi lại giơ chân mà đạp thánh giá như vậy được. Vì thế các ngài đã kiên trung cho đến cùng. Cái chết của các ngài được gọi là tử đạo bởi vì các ngài đã chết để làm chứng cho Chúa, các ngài đã chết vì đức tin. Kính thưa cộng đoàn, một câu hỏi thứ ba mà chúng ta đặt ra vậy thì một biến cố xa vời cách đây 154 năm, ngày hôm nay có ảnh hưởng gì đối với chúng ta, có liên hệ gì với chúng ta mà chúng ta về đây rất đông đảo để cầu nguyện sốt sắng và thành tâm như thế này? Nhân sĩ Tertulliano ở thế kỷ thứ hai đã viết: máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra người có đạo. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một định nghĩa, một xác quyết và một ý tưởng rất là tuyệt vời để diễn tả cái chết anh hùng của các thánh tử đạo. Và chính từ đó chúng ta tìm ra câu trả lời, chúng ta có ngày hôm nay là nhờ máu các thánh tử đạo. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam đông đảo ở Việt Nam trong 26 giáo phận có được ngày hôm nay thịnh vượng và mạnh mẽ, kiêu hùng như hôm nay là chúng ta nhờ các thánh tử đạo. Các thánh tử đạo là hạt giống đã chấp nhận mục nát đi trong lòng đất để nảy nở lên những cây mới sinh hoa kết trái, như điều chúng ta vừa nghe trong Tin mừng Thánh Gioan. Chúa Giêsu đã nói: nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chịu mục nát đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng mà nếu nó mục nát đi thì nó nảy mầm thành cây mới và sinh nhiều bông hạt. Đức Giêsu nói điều ấy trước hết, Ngài cũng muốn nói đến cái chết của Ngài trên thập giá. Cái chết của Ngài đem lại sự sống cho con người, đem lại bình an cho nhân loại. Cái chết của Ngài là lời kêu gọi hãy ngưng bạo lực và cùng bắt tay nhau để xây dựng tình liên đới. Và các thánh tử đạo cũng noi gương thầy mình là chính Chúa Giêsu. Các ngài bước lên pháp trường không phải trong tư tưởng hận thù, không phải trong sự căm ghét, không phải trong sự miễn cưỡng, nhưng các ngài bước ra pháp trường với vẻ mặt điềm tĩnh, an vui và với lòng thao thức để nói lên rằng qua cái chết của mình thì Chúa sẽ đổ muôn ơn xuống cho dân tộc này, cho đất nước này và làm nảy sinh nhiều cộng đoàn tín hữu. Vì thế ngày hôm nay chúng ta về với linh địa Hải Dương, nơi thấm đẫm máu đào của các thánh tử đạo, là chúng ta về với cội nguồn của đức tin. Đời sống đức tin của chúng ta gắn liền với nơi này, bởi vì như người mẹ đau đớn khi sinh con, và khi đau đớn sinh con như thế thì sau cơn đau đớn ấy người mẹ vui mừng bởi vì đã sinh ra cho thế gian một người con. Các thánh tử đạo chấp nhận hy sinh, đã đổ máu nơi này là để sinh ra chúng ta, là hậu duệ thiêng liêng của các ngài, là tương lai của giáo hội, và đồng thời làm nên một hình ảnh sống động về giáo hội Công giáo Việt Nam và giáo phận Hải Phòng. Chúng ta về đây được gọi là những người hành hương, về với cội nguồn đức tin, về với nơi mình đã sinh ra, và chúng ta về đây để học những bài học về sự kiên trung, can đảm, bởi vì cái chết của các ngài là tấm gương sáng cho chúng ta. Ơn tử đạo gắn liền với người tín hữu, kính thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì tử đạo là làm chứng cho Chúa, tử đạo là một sự chọn lựa giữa Thiên Chúa hay là thế gian, tử đạo là một sự cương quyết để quyết định một bên là trung thành, một bên là bất trung, và trung thành với Chúa là sự chọn lựa của các thánh tử đạo. Vì thế chúng ta về đây để học bài học của các ngài, đó là bài học trung thành với đức tin, bài học kiên trì trong thử thách, bài học hãy cố gắng đạo đức để tuân giữ điều Chúa dạy và đem ánh sáng tin mừng của Chúa để chiếu tỏa trong xã hội Việt Nam này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hành hương nhân ngày truyền thống này để tạ ơn Chúa, để tôn vinh các thánh tử đạo, để cầu xin những ơn cần thiết cho mỗi người. Trong năm tới, năm 2016, Hội đồng Giáo mục Việt Nam mời gọi chúng ta hãy cố gắng để làm cho tinh thần phúc âm lan tỏa và thấm nhuần trong cuộc sống xã hội mà chúng ta gọi là phúc âm hóa xã hội. Phúc âm hóa xã hội là như thế nào? Mỗi người tín hữu chúng ta sống trong cuộc đời không phải là lẻ loi, không phải là đơn côi, không phải là khép kín, nhưng hòa đồng vào mọi môi trường xã hội. Và chúng ta được mời gọi đem tinh thần của Chúa, tinh thần của phúc âm đến để làm cho cuộc sống này thêm công bằng hơn, làm cho cuộc sống này bớt đi bạo lực, làm cho cuộc sống này bớt đi sự gian dối, làm cho những gia đình được củng cố vững vàng và sưởi ấm tình yêu thương, làm cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai được đào tạo để trở nên những người công dân tốt của xã hội. Đó là điều chúng ta làm để cho tinh thần phúc âm hòa nhập vào với xã hội Việt Nam. Các thánh tử đạo Hải Dương đã làm điều đó. Các thánh tử đạo Hải Dương đã cố gắng để làm điều đó, bởi vì các ngài đến nơi này để loan truyền phúc âm. Các ngài đến nơi này với tình yêu thương quê hương đất nước này, và các ngài đã chọn cho mình những tên gọi Việt Nam. Các ngài đã kiên trung với Chúa cho đến cùng, sẵn sàng đổ máu đào ra để làm chứng cho chúng ta hôm nay bài học về tình bác ái, về sự trung thành, về lòng yêu mến Chúa. Đó là những câu hỏi chúng ta đặt ra và chúng ta cùng nhau trả lời. Các thánh tử đạo là ai? Các thánh tử đạo làm cái gì ở nơi này? Các thánh tử đạo có liên quan gì đối với chúng ta? Mỗi tín hữu chúng ta hãy cố gắng đặt ra những câu hỏi ấy, và mỗi người cũng tìm cách để trả lời, không phải chỉ bằng môi miệng, nhưng còn trả lời bằng chính cuộc đời mình. Amen.